quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 87 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh phần 6, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Chúng ta đã vừa trải qua những bài học suy ngẫm về những lý do mỗi con cái Chúa cần phải bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đây là một lẽ thật vô cùng quan trọng mà mỗi tín hữu cần phải nhận biết để thực hành trong đời sống bước đi theo Chúa của mình. Vì nếu một giây phút chúng ta bước ra ngoài khỏi sự dẫn dắt của Thánh Linh, không sống đúng với sự dạy dỗ của lời Chúa trong Kinh Thánh, thì đó là giây phút ma quỷ rình mò xung quanh sẽ lôi kéo và dẫn dụ chúng ta bước đi theo con đường tội lỗi. Thư Phê-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 đã cảnh báo mọi con dân Chúa: hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Sau khi đã nhận biết được lý do cần phải bước đi theo Thánh Linh, chắc chắn rằng mỗi con cái Chúa đều mong muốn đáp lời kêu gọi của sứ đồ Phao-lô: hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Muốn bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh cách xứng đáng, thì trước hết chúng ta cần nhận biết thái độ cần phải có đối với Ngài. Đây chính là một lẽ đạo quan trọng để hướng dẫn mỗi đời sống tín hữu. Câu hỏi chúng ta đặt ra để suy ngẫm là: phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Đầu tiên chúng ta suy ngẫm là: đừng làm buồn Đức Thánh Linh. Dù Đức Thánh Linh không ở cùng mỗi đời sống tín hữu như cách mà Đức Chúa Giê-xu đã từng ở cùng, nhưng không vì thế mà Đức Thánh Linh không phải là một thân vị rõ ràng. Chúa Giêsu giáng sinh xuống trần gian trong thân vị một con người, các môn đồ có thể trực tiếp nhìn biết, đi chung, ăn uống chung, mặt đối mặt, còn Đức Thánh Linh ngự trong lòng của mỗi con cái Chúa. Ngài là thần, cho nên không ai có thể nhìn thấy bằng mắt thường hay rờ chạm đến bằng tay. Khi Chúa Giêsu phán dạy trước với các môn đồ về thân vị và hành động của Đức Thánh Linh, thì Chúa bày tỏ cách rõ ràng rằng Đức Thánh Linh là đấng dẫn dắt, dạy dỗ, phán bảo. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà ra bảo cho các ngươi, theo Phúc Âm Giăng chương 16, từ câu 13 đến câu 14. Các sứ đồ đã kinh nghiệm được sự hành động của Đức Thánh Linh trong đời sống họ rất rõ ràng, y như điều Chúa Giêsu đã phán. Kinh nghiệm về sự hướng dẫn sai phái đó đã được sứ đồ Phao-lô làm chứng lại khi ông ra đi truyền giáo. Đoạn trải qua xứ Phi-ri-si và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ Mi-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu không cho phép, bèn kiếp qua khỏi xứ Mi-si và xuống thành Tro-ách. Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình nài xin rằng: "Hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi." Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó, chúng ta liền tìm cách qua xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó, theo Công vụ các sứ đồ chương 16, từ câu 6 đến câu 10. Thật vậy, Đức Thánh Linh là đấng đang hiện diện, tể trị và hướng dẫn hội thánh. Vì thế cho nên, Chúa Giêsu cảnh báo cho các môn đồ về thái độ con người cần phải có với Đức Chúa Trời ngôi ba. Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Vì vậy cho nên, thái độ mỗi tín hữu cần phải có đối với Đức Thánh Linh đó là phải luôn tôn kính và ý thức sống theo sự dẫn dắt của Ngài, đừng bao giờ chống nghịch hay làm buồn lòng Ngài. Sau khi đã nhận lãnh ơn cứu rỗi từ Chúa Cứu Thế Giêsu, thì đời sống của mỗi tín hữu mỗi ngày cần phải được thánh hóa để trở nên xứng đáng với địa vị thánh. Và khi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh xuống cho hội thánh, dầu rằng Ngài có quyền áp đặt, bắt buộc chúng ta ngay lúc ấy phải từ bỏ mọi tội lỗi để trở nên thánh hóa trọn vẹn. Thế nhưng, đó không phải là cách mà Đức Thánh Linh làm việc trên mỗi tín hữu, mà Ngài ân cần dạy dỗ bằng sự nhẫn nại, yêu thương, cảm thông. Đức Thánh Linh đang dạy khuyên và hướng dẫn mỗi cuộc đời con cái Chúa. Nhận biết tình yêu thương lớn lao đó, mọi tín hữu cần phải sử dụng ý chí tự do của mình để luôn có thái độ yêu quý, tôn kính Đức Thánh Linh để bước đi theo sự dẫn dắt đó. Đừng bao giờ khiến Ngài phải buồn lòng vì mỗi đời sống của mình. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 30 dạy rằng: "Anh em chứ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc." Việc đời sống mỗi tín hữu phải luôn ý thức để giữ gìn đời sống tin kính, không làm buồn lòng Đức Thánh Linh, đó chính là một thái độ đúng đắn trước mặt Chúa. Đây hoàn toàn là chọn lựa bởi ý chí tự do. Thế nhưng, không phải vì thế mà mỗi tín hữu thiếu cẩn trọng trong đời sống, vì cho rằng mình có quyền để tự do làm theo mọi điều xác thịt thúc đẩy. Bản ngã con người là yếu đuối, ma quỷ luôn xui khiến con người chọn lựa theo xu hướng nuông chiều dục vọng. Điều đó rất dễ khiến con người xa cách lẽ thật và xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Thánh Linh. Vì vậy cho nên, bên cạnh lời kêu gọi, mọi tín hữu phải bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, đừng làm buồn lòng Ngài, thì Kinh Thánh cũng ghi lại sự hình phạt của Ngài đối với những người khinh lờn sự thánh khiết của Thánh Linh. Công vụ các sứ đồ chương 5, từ câu 1 đến câu 10 kể lại: "Có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mua với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi Anania, sao quỷ Sa-tăng đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào, ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào vẫn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phêrô cất tiếng nói rằng:
"Hãy khai cho ta, người đã bán đám ruộng đó giá ngần ấy phải không?"
"Thưa rằng, phải giá ngần ấy."
Phêrô bèn nói rằng: "Sao các ngươi dám đồng mưu để thử thánh linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn."
Chính lúc đó, nàng té xuống nơi chân Phêrô và tắt hơi. Các gã trẻ tuổi trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Vậy, thái độ chúng ta cần nhớ khi bước đi theo thánh linh là: anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Bài học áp dụng. Đối với mỗi con cái Chúa ngày nay cũng vậy, nếu muốn đời sống của mình được thánh hóa mỗi ngày, thì không cách nào khác hơn là phải bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta cần nhận biết một cách rõ ràng về sự hành động của Đức Thánh Linh giữa vòng hội thánh và trên mỗi đời sống của mình để luôn yêu quý và tôn kính Ngài. Đừng bao giờ khinh suất hay khinh lờn sự dạy dỗ, nhắc nhở của Thánh Linh trên đời sống của mình. Sự dạy dỗ của Ngài rất rõ ràng qua lời Kinh Thánh, sự hướng dẫn về nếp sống thánh khiết, tránh xa những tội lỗi, cám dỗ vẫn đang diễn ra trong đời sống hàng ngày, trong các mối quan hệ. Đứng trước một quyết định hay sự chọn lựa nào đó, chúng ta phải tự hỏi rằng quyết định này có đẹp lòng Đức Thánh Linh thánh khiết hay không? Dựa theo lời Kinh Thánh thì Ngài đang muốn chúng ta làm gì? Có như vậy, chúng ta mới chắc chắn rằng mình không làm buồn lòng Đức Thánh Linh và Ngài sẽ tiếp tục ban phước, hướng dẫn mọi cuộc đời của mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý khán giả đón nghe tiếp bài học thứ 88 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng người tôn vinh Cha chí cao, vô quyền năng trên khắp thế gian. Ngài là vua hiến vinh, con hát ca người tôn. Tình yêu thương Ngài ôi rất cao, không điều chi có thể so bằng. Ngài ban cho ai tình. Đời còn đây dân vua chí cao, luôn người khen tôn vinh mãi thôi. Vì từ trong thế gian không có chi bằng Chúa. Đời còn đây nguyện dâng Chúa thôi, chính danh vua Giêsu. Giữa nương nơi Cha an vui ca khen mãi mãi. Vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay.